Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 29 tháng 11 năm 2012 và bây giờ là 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Các nhà lập pháp Mỹ gốc Latin vận động cải tổ luật di trú.
Because of congressional inaction, good people who are only asking for the chance to work hard and help their communities and keep their families together.
Thông tín viên Đài VOA sẽ có bài tường thuật từ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Tổng thống Morsi của Ai Cập chuẩn bị đọc bài diễn văn toàn quốc.
Những vụ nổ bom ở Iraq giết chết 38 người.
Cảnh sát Miến Điện giải tán người biểu tình ở Mỏ Đồng.
Bắc Triều Tiên thay Bộ trưởng Quốc phòng trong vụ cải tổ quân đội.
Việt Nam và Trung Quốc tăng cường quan hệ quốc phòng giữa tranh chấp Biển Đông. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Duy Ái và Hoàng Long phụ trách.
Tổng thống Ai Cập ông Mohamed Morsi dự trù đọc bài diễn văn trước quốc dân trong ngày hôm nay, giữa lúc một ủy ban bị phe Cơ đốc giáo và phe tự do tẩy chay, chuẩn bị biểu quyết về một bản dự thảo hiến pháp. Ông Morsi đã tiến hành thời hạn chót để soạn hiến pháp từ tháng 12 sang tháng 2, nhưng viên chủ tịch của ủy ban lập hiến nói rằng không cần có thêm thời giờ. Những người chỉ trích nói rằng việc ủy ban do phe Hồi giáo khống chế này muốn hoàn tất việc soạn thảo hiến pháp một cách nhanh chóng, có thể làm trầm trọng thêm vụ rối loạn chính trị phát sinh từ việc Tổng thống Morsi ban hành một sắc lệnh hôm 22 tháng 11 để cấm không cho các cơ quan tư pháp thách thức những quyết định của ông. Dân chúng Ai Cập ngày hôm nay biểu tình chống Tổng thống Morsi sang tới ngày thứ Bảy ở quảng trường Tahrir ở Cairo. Họ tố cáo ông hành động như một nhà độc tài. Những vụ đụng độ giữa người biểu tình ném đá và cảnh sát bắn lựu đạn cay cũng tiếp tục diễn ra trong đêm vừa qua. Những người ủng hộ Tổng thống thì nói rằng họ sẽ tổ chức biểu tình vào ngày mai. Các tòa án cao nhất Ai Cập hôm thứ Tư đã bắt đầu đình công để phản đối sắc lệnh của Tổng thống Morsi. Họ tuyên bố ngưng làm việc cho tới khi một tòa án hiến pháp đưa ra phán quyết về sắc lệnh của Tổng thống Morsi. Tòa án hiến pháp đã tố cáo ông Morsi thực hiện một vụ tấn công mà họ gọi là trước đây chưa từng có, nhắm vào sự độc lập của tư pháp.
Các giới chức Iraq cho biết những vụ nổ bom đã giết chết ít nhất 38 người và làm bị thương hơn 100 người. Giới hữu trách nói rằng những vụ nổ bom nối tiếp nhau đã xảy ra ở thành phố Hilla, trong lúc một vụ nổ khác làm rúng động thành phố Karbala, một thánh địa của người Hồi giáo Shia. Những vụ nổ bom hôm nay xảy ra hai ngày sau khi những vụ nổ bom xe hơi nhắm vào một đám rước của người Shia ở Baghdad giết chết 12 người. Cả hai thành phố này là một phần của khu vực có đa số dân là người Shia ở miền Nam. Những người Shia tham gia các lễ hội tôn giáo thường bị những phần tử cực đoan của Hồi giáo Sunni tấn công. Người Hồi giáo Shia đã mừng lễ Ashura hôm thứ Bảy ở Karbala, nơi hàng ngàn người Shia mặc quần áo màu đen tụ tập gần đền thờ Imam Hussein. Người Shia hành hương đến thành phố này trong thời gian tưởng niệm kéo dài 40 ngày sau lễ Ashura. Tại các nơi khác ở Iraq, giới hữu trách nói rằng một kẻ nổ bom tự sát đã giết chết 3 người khi y lái xe tông vào một trạm kiểm soát ở thành phố Fallujah. Ở miền Bắc, một vụ nổ bom xe hơi nhắm vào một toán tuần tiểu của cảnh sát giết chết 2 người.
Quay sang Nam Á thì một kẻ đánh bom liều chết ở Tây Bắc Pakistan đã làm bị thương viên chỉ huy của một nhóm chủ chiến và gây tử vong cho ít nhất 6 người. Giới hữu trách nói rằng ông Monvi Nazir nằm trong số ít nhất 12 người bị thương trong vụ đánh bom ngày hôm nay tại Warna, là thành phố chính của khu vực bộ lạc Nam Waziristan. Ông Nazir là một viên chỉ huy nổi bật nhất của một nhóm chủ chiến ở Nam Waziristan. Nhóm này ủng hộ phe Taliban ở Afghanistan, nhưng không có lập trường thù địch với nhà chức trách Pakistan. Hiện chưa có ai ngay lập tức lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom này.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Việt Trung tăng cường quan hệ quốc phòng giữa tranh chấp Biển Đông. Việt Nam đánh giá cao tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh tại buổi tiếp đón Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc phòng Trung Quốc, ông Vương Tây Hân, ở Hà Nội, chiều ngày 28 tháng 11. Đại tướng Thanh nói, quan hệ quốc phòng Việt-Trung ngày càng phát triển và tỏ lòng biết ơn sự hỗ trợ của phía Trung Quốc đối với Việt Nam trong các cuộc kháng chiến trước đây. Ông Thanh nói, Việt Nam luôn coi trọng các mối quan hệ với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt. Ông Vương Tây Hân bày tỏ hy vọng rằng Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ gửi thêm cán bộ sang nghiên cứu, học tập tại Đại học Quốc phòng Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cho rằng ngành quốc phòng của hai nước cần tăng cường giao lưu, trao đổi để học hỏi và tin cậy lẫn nhau hơn nữa nhằm bảo đảm hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển trong khu vực. Quan hệ Việt-Trung thời gian gần đây trở nên căng thẳng vì tranh chấp Biển Đông trước hàng loạt các hành động của Trung Quốc khẳng định chủ quyền trên vùng biển giàu tài nguyên bất chấp sự phản đối của Việt Nam và các nước khác trong vùng. Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Ấn Độ và cả Hoa Kỳ đang lên tiếng bày tỏ quan ngại trước việc Bắc Kinh phát hành hộ chiếu in bản đồ hình lưỡi bò. Để phản đối, Việt Nam và Philippines quyết định cấp visa rời thay vì đóng dấu thị thực nhập cảnh vào hộ chiếu mới của Trung Quốc. Các trí thức người Việt trong và ngoài nước đang truyền tay nhau ký tên bản tuyên bố thể hiện sự đoàn kết, chống lại tấm hộ chiếu in hình bản đồ lưỡi bò của Trung Quốc và đồng thời yêu cầu chính quyền Bắc Kinh phải tôn trọng luật quốc tế. Tuyên bố nói rằng người dân Việt tôn trọng tình hữu nghị với nhân Trung Quốc và mong nhân dân Trung Quốc không bị lừa bịp bởi chính sách bành trướng của nhà cầm quyền Bắc Kinh vi phạm chủ quyền của các nước lân cận. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 28 tháng 11 cho biết đang nêu quan ngại với Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ về hành động mà Hoa Kỳ gọi là gây căng thẳng và không có ích cho bầu không khí trong khu vực đang có tranh chấp chủ quyền chồng chéo nhau.
Công ty đóng tàu của Trung Quốc khởi sự dự án ở Tam Sa. Tập đoàn đóng tàu lớn của Trung Quốc sẽ khởi sự các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, năng lượng và nguồn nước tại thành phố Tam Sa do Bắc Kinh mới thành lập trên đảo Vĩnh Hưng, Việt Nam gọi là đảo Phú Lâm, thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền. Báo chí Trung Quốc loan tin chính quyền thành phố Tam Sa đầu tuần này đã ký gói thỏa thuận với Tập đoàn Công nghiệp đóng tàu Trung Quốc về các dự án quan trọng phát triển cơ sở hạ tầng, năng lượng và tài nguyên nước. Giới hữu trách cho biết mục đích của các dự án này nhằm bảo vệ chủ quyền và phục vụ chiến lược sức mạnh hàng hải của Trung Quốc. Kể từ khi thành phố Tam Sa được thành lập hồi tháng 7 năm nay để quản lý hành chính các vùng biển và quần đảo bao gồm Hoàng Sa, Trường Sa, Trung Quốc không ngừng tăng tốc xây dựng các dự án xây dựng phát triển bất chấp những lời tuyên bố phản đối của phía Việt Nam.
Tàu tuần tra Trung Quốc sẽ lục soát, trục xuất tàu nước ngoài xâm nhập trái phép ở Biển Đông. Trung Quốc sắp cho phép cảnh sát biên giới lên tàu và lục soát tàu nước ngoài trong vùng biển mà Bắc Kinh cho là lãnh hải của mình ở Biển Đông đang có tranh chấp. Trong một hành động có phần chắc sẽ làm cho căng thẳng trong khu vực leo thang, truyền thông nhà nước Trung Quốc nói rằng cảnh sát tỉnh Hải Nam sắp được phép lên tàu, kiểm tra, tịch thu và trục xuất tàu nước ngoài xâm nhập trái phép vào khu vực này. Tờ Trung Quốc Nhật Báo nói, những hành động bất hợp pháp, bao gồm việc tiến vào vùng biển của tỉnh này mà không có phép và có hành động gây nguy hại cho an ninh quốc gia của Trung Quốc. Báo này cho biết, quy định mới sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm tới. Hải Nam, tỉnh cực nam của Trung Quốc, được chính phủ Trung ương giao phó việc quản lý gần 2 triệu km2 ở Biển Đông. Hồi tháng 7, quân đội Trung Quốc đã gây phẫn nộ cho các nước láng giềng qua việc thiết lập một khu cảnh bị ở thành phố Tam Sa mới được thành lập của tỉnh Hải Nam trong một mưu toan nhằm chấp hành yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực. Nhiều nước có yêu sách chồng chéo với Trung Quốc, trong đó có Philippines, Việt Nam, Brunei, Malaysia và Đài Loan, đang lo ngại về điều mà họ cho là những hành động ngày càng hung hãn của Bắc Kinh trong việc bảo vệ yêu sách của họ ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo thường lệ ở Bắc Kinh ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Hồng Lỗi nói, Trung Quốc có quyền thực thi các quy định mới. Tờ Trung Quốc Nhật Báo cũng nói rằng các tàu hải giám mới trong nay mai sẽ tham gia đội tàu tuần tiễu ở Biển Đông, là đội tàu đã được khuếch trương nhanh chóng trong vài năm gần đây sau những vụ đối đầu gây nhiều chú ý với Việt Nam và Philippines. Trong khi đó, Ngoại trưởng Philippines Albert de Rosario ngày hôm nay lên tiếng đòi Trung Quốc rút 3 chiếc tàu ra khỏi bãi cảng Scarborough, địa điểm xảy ra vụ đối đầu hồi tháng 4. Ông Del Rosario nói với đài truyền hình ABS-CBN rằng Bắc Kinh chưa thực hiện lời hứa rút tàu như hai nước đã đồng ý với nhau cách nay 6 tháng.
Đại sứ quán Mỹ đóng tài khoản trên trang mạng xã hội Zingme. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội vừa khóa tài khoản trên một trang mạng phổ biến của Việt Nam chứa đầy các sản phẩm âm nhạc và phim ảnh vi phạm bản quyền của Hollywood. Theo loan báo của Bộ Ngoại giao Mỹ được AP đăng tải, Tòa đại sứ Hoa Kỳ sử dụng tài khoản trên trang Zingme để quảng bá các giá trị nước Mỹ, trong đó có việc tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Mark Toner, cho biết quyết định đóng tài khoản là một phần của cuộc đối thoại với công ty mẹ của Zingme là VNG về quyền sở hữu trí tuệ và nạn ăn cắp bản quyền trên các phương tiện kỹ thuật số. Ông Toner nói Đại sứ quán Mỹ hy vọng có thể kích hoạt lại tài khoản của họ sau khi có những tiến bộ thỏa đáng liên quan đến vấn đề tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ. Hoa Kỳ xem xét lại việc sử dụng trang mạng Zingme sau khi có những nghi vấn rằng liệu Washington có đang hợp pháp hóa một trang web bị tố cáo đánh cắp bản quyền khi có tài khoản trên trang này hay không. Trước đó, công ty Coca-Cola và Samsung đã rút bỏ quảng cáo ra khỏi trang này vì quan ngại tương tự.
Thưa quý thính giả, nếu quý vị đã học tiếng Anh nhưng muốn học thêm về cách người Mỹ nói chuyện với nhau, hoặc quý vị muốn học thêm cách giao tiếp bằng tiếng Anh Mỹ, bắt đầu từ hôm nay, mời quý vị tham khảo một chương trình học tiếng Anh Mỹ hoàn toàn mới của đài VOA mang tên Go English. Với Go English, quý vị có thể học tiếng Anh Mỹ trực tuyến, thực hành và cải thiện khả năng nói tiếng Anh và giao tiếp với những người có cùng mục tiêu như vậy. Tất cả đều miễn phí. Mời quý vị ghé thăm trang web http://vietnamese.goenglish.me để tìm hiểu thêm về chương trình học tiếng Anh mới nhất này của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, sau thắng lợi bầu cử cho thấy cộng đồng người Mỹ gốc Latin ủng hộ Tổng thống Obama và các ứng cử viên Dân Chủ, hai đảng tại Quốc hội đã đưa ra đề nghị mới về cải tổ chính sách di trú. Từ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, thông tín viên VOA Cindy Sain ghi nhận về sự sốt sắng mới muốn đối phó với vấn đề di trú bất hợp pháp gây nhiều tranh cãi. Trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày.
Hôm thứ Tư, các thành viên của tiểu ban gốc Mỹ Latin, một nhóm các dân biểu và thượng nghị sĩ gốc Mỹ Latin của Đảng Dân Chủ đã tổ chức một cuộc họp báo để trình bày những nguyên tắc căn bản cho kế hoạch cải tổ di trú toàn diện. Dân biểu Luis Gutierrez, đại diện tiểu bang Illinois, cho biết nhóm của ông đã vận động từ năm 2004 để tìm cách đòi Quốc hội cải tổ các luật lệ di trú. Nhưng ông nói rằng phe Cộng Hòa vẫn xem di dân là những kẻ xấu, thay vì hợp tác để giải quyết vấn đề.
Because of congressional inaction, good people, who are only asking for the chance to work hard and...
Vì Quốc hội không đưa ra quyết định, những người tốt chỉ yêu cầu có được cơ hội để cần cù làm việc và nuôi sống gia đình, đã bị buộc phải ở trong bóng tối và buộc phải tránh né hệ thống pháp lý vì họ không có cách nào để vượt qua được.
Các nguyên tắc được nhóm này đề ra gồm có chuyện yêu cầu các di dân bất hợp pháp trình diện và đăng ký với chính quyền. Sau đó họ phải qua kỳ thi tiếng Anh và đóng thuế trước khi tham gia thủ tục nhập tịch. Thượng nghị sĩ Dân Chủ Robert Menendez nói rằng nước Mỹ sẽ có lợi nếu đưa khoảng 11 triệu người không giấy tờ hợp lệ đang sống tại Mỹ ra trước ánh sáng.
Reform is in our economic interests as well as our national security.
Cải cách di trú có lợi cho kinh tế cũng như an ninh quốc gia. Tôi không thể phân biệt được ai đến đây để theo đuổi giấc mơ nước Mỹ và ai đến đây để làm hại nước Mỹ nếu tôi không đưa được hàng triệu người ra ánh sáng từ trong bóng tối và tự nguyện đăng ký với chính phủ.
Hôm thứ Ba, ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa đã đề xuất sự luật di trú riêng, trong đó có điều khoản cấp thẻ xanh, không cấp quốc tịch, cho những di dân trẻ tuổi không có giấy tờ hợp lệ, đã phục vụ trong quân đội hoặc đang học đại học tại Hoa Kỳ. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Kay Bailey Hutchinson sắp xuất nhiệm nói rằng mục tiêu đề nghị của nhóm bà là không dành sự biệt đãi cho những di dân đến Mỹ bất hợp pháp so với những người đã đến Mỹ hợp pháp.
They will not get in front of the line. They will get in the back of the line. They're not kept.
Bà nói rằng các di dân bất hợp pháp sẽ không đứng ở đầu hàng mà sẽ đứng cuối hàng. Họ không bị cấm nhập tịch nhưng họ cũng không được ưu đãi trên con đường nhập tịch. Thượng nghị sĩ Hutchinson và thượng nghị sĩ John Kay của Đảng Cộng hòa nói họ tin rằng tốt hơn là nên giải quyết vấn đề di trú từng bước một thay vì đưa ra một bộ luật cải tổ toàn diện nguyên cả hệ thống. Các nhà làm luật dân chủ bác bỏ đề nghị của phe Cộng hòa, bảo rằng đề nghị này chưa đủ mạnh để giúp các di dân trẻ thực hiện giấc mơ của mình. Nhưng họ nói dù sao đề nghị của phe Cộng hòa cũng là một bước tiến bộ.
It's too little too late, but it does mark something different.
Đã hơi trễ nhưng nó đánh dấu được một điều gì đó khác đi. Trong cuộc bầu cử và trong thời gian tranh cử, họ chỉ toàn nói đến chuyện từ trục xuất.
Trong thời gian vận động tranh cử, khi được hỏi về hàng triệu công nhân không có giấy tờ hợp lệ đang sinh sống ở Hoa Kỳ, ứng cử viên Mitt Romney của Đảng Cộng hòa đã đề nghị một phương án là tự trục xuất. Một số nhà lãnh đạo trong Đảng Cộng hòa nói rằng nếu muốn có tính cạnh tranh trong các cuộc bầu cử tương lai, các đảng viên Cộng hòa cần thay đổi tư duy về di trú. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Marco Rubio nói rằng rất khó để nói với thành phần di dân về tăng trưởng kinh tế, cách đánh thuế, bảo hiểm y tế nếu những người này nghĩ rằng người Cộng hòa chúng ta định trục xuất bà nội, bà ngoại của họ. Dân biểu Cộng hòa John Boehner, Chủ tịch Hạ viện, nói ông tin là đảng ông có thể đạt được một thỏa thuận với Tòa Bạch Ốc vào năm tới về một kế hoạch cải cách di trú toàn diện.
Theo Liên Hiệp Quốc thì năm 2012 đang trên đường trở thành một trong những năm nóng kỷ lục. Tổ chức Khí tượng Thế giới nói biến đổi khí hậu đang diễn ra trước mắt chúng ta với các điều kiện khí hậu nguy hiểm trên khắp thế giới. Tấn Chương trình bày chi tiết trong bài tường thuật do thông tín viên VOA Sheila Hennessy gửi về từ London.
Cơ quan khí hậu Liên Hiệp Quốc nói rằng mặc dầu hiện tượng La Nina có mang lại hơi mát tại Thái Bình Dương hồi đầu năm 2012, giai đoạn từ tháng Giêng tới tháng 10 là giai đoạn nóng hàng thứ 9 kể từ khi bắt đầu ghi nhận các kỷ lục từ năm 1850. Và theo cơ quan này thì mỗi năm từ năm 2001 tới năm 2011 đều nằm trong số những năm nóng kỷ lục. Tổng thư ký Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, ông Michael Gerard, nói rằng một trong những mối quan tâm chính của cơ quan này là tình trạng băng tan trong biển ở vùng Bắc Cực.
The melting of the ice was much bigger than in previous year. It is the record.
Ông Gerard nói hiện tượng băng tan diễn ra nhiều hơn so với những năm trước. Đây là vụ tan băng kỷ lục ở Bắc Cực. Một bản phúc trình của WMO nói rằng gần 12 triệu km vuông băng đá vùng Bắc Cực đã tan trong khoảng thời gian từ tháng 3 tới tháng 9 năm 2012. Theo bản phúc trình, những hình ảnh vệ tinh của tháng 9 cho thấy băng đá biển Bắc Cực bao phủ ít hơn 18% so với 5 năm trước đây, là năm thấp kỷ lục.
So definitely the message here is that the trend is not only continuing but accelerating with risk.
Ông Charo nói, chắc chắn thông điệp ở đây là xu hướng này không phải chỉ tiếp tục mà còn tăng tốc khi băng đá Bắc Cực tan và điều này có liên quan tới sự biến đổi nhiệt độ toàn cầu. Hôm thứ Ba, tổ chức môi trường Đức German Watch đã công bố chỉ số nguy cơ khí hậu toàn cầu, phân tích cách thức các nước bị ảnh hưởng hiện tượng khí hậu nguy hiểm như bão, các đợt khí nóng và khô hạn như thế nào. Tổ chức vừa kể nói rằng năm 2011, Thái Lan, Campuchia, Pakistan, El Salvador và Philippines bị ảnh hưởng nặng nhất của các điều kiện khí hậu nguy hiểm. Một tác giả của bản chỉ số khí hậu này, Sven Hamelin, nói rằng rõ ràng là các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nhất.
If you look at the overall figures for the last 20 years, we have had more than 500,000 people.
Ông Hamelin nói, nếu nhìn vào những số liệu toàn diện trong 20 năm qua, thì ta thấy đã có hơn nửa triệu người thiệt mạng. Nếu chúng ta bao gồm cả sự kiện xảy ra tại những nước phát triển thì đã có hơn 2.500 tỷ đô la thiệt hại vì các biến cố thời tiết cực độ. Các bản phúc trình này được công bố vào lúc Hội nghị biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc diễn ra tại Doha, Qatar. Hội nghị kéo dài khoảng 2 tuần lễ này có mục đích hình thành một thỏa thuận quốc tế về việc hạn chế các khí thải công nghiệp. Hiệp định này sẽ thay thế nghị định thư Kyoto sắp hết hạn. Các phái đoàn của gần 200 quốc gia sẽ tham dự.
Quay sang phần tin tức Á Châu, thưa quý vị, các lực lượng an ninh của Miến Điện ngày hôm nay đã dùng vòi rồng và các loại vũ khí khác trong cuộc đột kích vào tảng sáng nhắm vào những người biểu tình, cắm trại bên ngoài một mỏ đồng tại một khu vực hẻo lánh ở vùng Tây Bắc. Một phóng viên của ban Miến ngữ đài VOA cho biết là có ít nhất 23 nhà sư đã bị thương, trong đó có một người bị thương nặng sau khi cảnh sát tới nơi để dỡ bỏ các căn lều tại mỏ Lép Ba Đồng khoảng 3 giờ sáng giờ địa phương. Có 10 người khác bị mất tích và 6 người bị bắt. Những người biểu tình cho biết là cảnh sát đã dùng một loại vũ khí phun hóa chất làm da họ bị cháy và nổi lửa đốt các căn lều. Tường sang tin tức, The Eleven Myanmar đã cho đăng hình những nhà tranh đấu mà da thịt và quần áo của họ bị cháy bởi loại vũ khí chưa rõ là vũ khí gì. Lãnh tụ đó là Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi sẽ tới khu vực này trong ngày hôm nay để tìm hiểu nguyện vọng của người biểu tình. Và đảng của bà đã đòi một ủy ban độc lập của chính phủ xem xét vấn đề này. Hàng trăm dân làng Miến Điện đã không tuân lệnh của chính quyền đòi họ chấm dứt cuộc biểu tình ngồi lì để phản đối kế hoạch nới rộng của mỏ đồng gần thị trấn Moniwa. Các nhà tranh đấu nói rằng dự án khuếch trương với kinh phí 1 tỷ đô la do Trung Quốc hỗ trợ sẽ tạo ra nhiều vấn đề về môi trường, xã hội và sức khỏe. Họ cũng tố cáo nhà chức trách tịch thu đất đai trái phép để tiến hành dự án. Chính phủ Miến Điện cho biết hoạt động khai thác mỏ đã tạm ngưng hôm 18 tháng 11 vì vụ phản kháng. Họ không chấp nhận yêu cầu hủy bỏ dự án và nói rằng làm như vậy sẽ phương hại tới kế hoạch thu hút đầu tư nước ngoài. Mỏ này là một dự án chung của một công ty Trung Quốc và một công ty do quân đội Miến Điện kiểm soát. Trung Quốc là một đồng minh lâu đời của chế độ quân nhân Miến Điện trước đây và đã đầu tư rất nhiều ở Miến Điện. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi ngày hôm nay đã lên tiếng bênh vực cho dự án. Và tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cảnh báo rằng nếu dự án bị ngưng thì đó sẽ là một tình huống có hại cho cả đôi bên. Họ tố cáo một số người Tây Phương và các tổ chức phi chính phủ kích động vụ phản kháng.
If you really look on the ground, people have suffered, people are losing their livelihoods, they're losing the land.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho đài VOA, nhà nghiên cứu Matthew Smith của Human Rights Watch nói rằng tố cáo đó của Trung Quốc là không có cơ sở. Ông nói rằng dân làng ở Miến Điện có những mối quan tâm chính đáng về dự án này, ngay cả trước khi dự án có sự tham gia của công ty Trung Quốc. Ông Smith cũng cho biết ông không ngạc nhiên về vụ đàn áp ngày hôm nay. Ông nói rằng có một nhu cầu khẩn cấp là nhà chức trách xúc tiến công việc bằng một cách thức mà nhân quyền được bảo vệ. Và ông nói rằng vào lúc này thì có nhiều mối lo ngại là chính quyền Miến Điện không làm như vậy. Các nhà tranh đấu Miến Điện đã được khích lệ từ năm ngoái sau khi Tổng thống Thanh Sen cho ngưng một dự án xây đập thủy điện quy mô lớn của Trung Quốc ở tiểu bang Kachin. Các nhân vật tranh đấu bảo vệ môi trường phản đối dự án đó vì có những mối quan tâm tương tự về những hậu quả xã hội và kinh tế của dự án.
Sang phần tin Đông Á thì Bắc Triều Tiên đã thay Bộ trưởng Quốc phòng bằng một tướng lãnh mà nhiều người tin là đã chủ mưu những vụ tấn công gây chết người ở Nam Triều Tiên năm 2010. Các giới chức Nam Triều Tiên hôm nay cho biết ông Kim Kyok-sik được bổ nhiệm vào chức Bộ trưởng Quân lực. Ông này bị cho là chủ mưu vụ đánh chìm một chiến hạm của Nam Triều Tiên và một vụ tấn công vào một hòn đảo ở biên giới, làm cho hai miền Triều Tiên gặp phải rủi ro rơi vào một cuộc chiến toàn diện. Ông Kim Kyok-sik là tân Bộ trưởng Quốc phòng thứ nhì mà ông Kim Jong-un bổ nhiệm từ khi lãnh đạo trẻ tuổi này lên nắm quyền sau cái chết của thân phụ ông hồi tháng 12 năm ngoái. Vị bộ trưởng vừa rời khỏi chức vụ là phó thống chế Kim Jong-kak, chỉ giữ chức vụ này được 7 tháng. Các giới chức ở Seoul nói rằng việc bổ nhiệm này là hành động mới nhất trong một loạt những vụ cải tổ nhằm tăng cường sự kiểm soát của ông Kim Jong-un đối với quân đội gồm 1.200.000 quân, một trong những đội quân đông nhất thế giới. Hồi tháng 7, ông Kim Jong-un đã bất ngờ thay thế một trong những tướng lãnh cao cấp nhất, tư lệnh Ri Yong-ho, bằng một tướng lãnh ít người biết tới. Bình Nhưỡng nói rằng ông Ri rút lui vì một chứng bệnh không được tiết lộ, nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng đó là một phần của cuộc thanh trừng nhằm loại bỏ những người không có quan hệ đồng minh gần gũi với ông Kim Jong-un. The Voice of America,
VOA. Một tòa án của Liên Hiệp Quốc đã tuyên trắng án tội ác chiến tranh cho cựu thủ tướng Kosovo ông Ramush Haradinaj và hai cộng sự của ông này. Trước đây, các công tố viên đã cáo buộc những người này cùng tham gia thực hiện một vụ bắt cóc và tra tấn 16 thường dân và cuối cùng là giết chết 8 người trong số đó trong cuộc chiến ở Kosovo vào cuối thập niên 1990. Ông Hara Dinash là tư lệnh cựu tư lệnh quân đội giải phóng Kosovo và theo lời các công tố viên thì lực lượng này muốn thiết lập quyền kiểm soát ở phía tây Kosovo bằng cách loại bỏ tất cả những người Serbia, Digan và những người dân khác chống đối lực lượng này ra khỏi khu vực. Tòa án ở Lahai ngày hôm nay đã xóa mọi cáo buộc đối với ông Hara Dinash, Idris Balas và Hari Prahimash và ra lệnh phóng thích họ ngay lập tức. Những tiếng reo hò vang lên trong phòng xử án khi phán quyết được công bố. Bản án này dọn đường cho ông Hara Dinash quay trở lại chính trường ở Kosovo, là nơi ông đã từ chức thủ tướng vào năm 2005, sau khi nắm giữ cương vị này được 100 ngày. Ông được phần lớn sắc dân Albani ở Kosovo xem là anh hùng dân tộc. Phán quyết của Liên Hiệp Quốc cũng có thể gây phức tạp cho cuộc đàm phán giữa Kosovo và Serbia. Kosovo tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 và được 90 quốc gia công nhận là một quốc gia độc lập, nhưng Serbia thì khẳng định Kosovo vẫn là một tỉnh của Serbia. Đây là lần đầu tiên Tòa án Hình sự Quốc tế tiến hành xét xử lại một phần về vấn đề Nam Tư cũ. Ông Hara Dinash và Balas đã được tăng án vào năm 2008, trong khi ông Prahimash đã bị kết án 6 năm tù giam. Phòng kháng án của Tòa án Hình sự Quốc tế đã ra lệnh tái thẩm cả ba người này và họ nói rằng phiên xét xử có vấn đề bởi vì nhân chứng bị đe dọa.
Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon cho biết, Hội đồng Bảo an có thể cho phép thực hiện một sứ mạng quân sự để giúp chính phủ lâm thời Mali lấy lại quyền kiểm soát ở miền Bắc, nhưng nên đặt ưu tiên cho việc tiến hành đối thoại. Trong bản báo cáo nộp cho Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm thứ Tư, ông Ban Ki-moon nói rằng những vấn đề cơ bản vẫn tiếp tục là duy trì, huấn luyện, trang bị và tài trợ cho lực lượng gồm 3.000 quân. Ông cũng cảnh báo rằng sứ mạng không được thực thi một cách tốt đẹp có thể làm cho tình hình nhân đạo xấu đi và dẫn tới những vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Liên hiệp Phi Châu và các nước thuộc Cộng đồng Kinh tế Tây Phi đã tán đồng kế hoạch đưa quân tới Mali. Các nhà ngoại giao cho biết Hội đồng Bảo an có thể thông qua một nghị quyết để chấp thuận kế hoạch này vào cuối năm nay. Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh rằng nên tập trung vào các cuộc đàm phán chính trị bao gồm nhiều thành phần trước khi xúc tiến kế hoạch can thiệp quân sự. Ông cũng hối thúc Hội đồng Bảo an đoan chắc là các tiêu chí được đáp ứng cho sự sẵn sàng của lực lượng can thiệp và huấn luyện cho họ về các bổn phận liên quan tới vấn đề nhân đạo và bảo vệ nhân quyền. Các nhà ngoại giao Liên Hiệp Quốc ước tính chi phí của sứ mạng này có thể lên tới 500 triệu đô la. Ông Ban Ki-moon đề nghị Liên Hiệp Quốc không nên đài thọ cho các chi phí của nỗ lực này. Các phần tử Hồi giáo và phiến quân Tuareg đã chiếm quyền kiểm soát ở miền Bắc Mali sau cuộc đảo chính lật đổ chính phủ hồi tháng 3. Tuần trước, những phần tử Hồi giáo hiếu chiến đã chiếm cứ địa quan trọng chót của những phiến quân Tuareg đòi ly khai. Các nhóm Hồi giáo đã áp dụng luật Sharia và các tổ chức nhân quyền cùng với Liên Hiệp Quốc tố cáo các nhóm này vi phạm nhân quyền. Các nhóm này đã thực hiện những vụ xử tử, chặt chân chặt tay và đánh đập những người mà họ cho là tội phạm. Những vụ trừng phạt đó được thực hiện trước công chúng.
Các giới chức phụ trách chương trình sổ số của Mỹ nói rằng hai tấm vé trúng giải độc đắc sẽ chia nhau giải thưởng có trị giá ước tính 580 triệu đô la. Đây là giải sổ số lớn thứ hai trong lịch sử Mỹ. Vài giờ sau khi bốc thăm sổ số có tên Powerball ngày hôm qua, các giới chức thông báo rằng hai tấm vé số có tất cả 6 con số trùng với con số bốc thăm đã được bán ra. Cơ may để trúng giải độc đắc là 1 trên 175 triệu. Có 8,9 triệu người khác có một vài con số trùng với con số bốc thăm và những người này thắng giải nhỏ hơn với tổng trị giá là 131 triệu đô la. Giải thưởng độc đắc này được cộng dồn lại sau nhiều tháng vì không có ai trùng tất cả những con số trong 16 đợt bốc thăm liên tiếp.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Music. Tell your story and share it with the world through VOA's Digital Frontier.